thế gian trực cảnh âm mưu, người tâm người tâm tối mê mù đạo điên, chạy theo của cải đồng tiền, dậy thêm bận rộn gây phiền trí tâm. Thế gian là cái trực cảnh. Nếu mà chúng tôi đã nói bên trên không có ánh sáng rọi xuống là nó là một cái cảnh âm mưu, không có cái gì hết. Nhưng mà con người ở thế gian thì chạy theo cái động loạn mà nó gây cho cái nội tâm mình mê mù, nó làm đảo điên. Ai cũng thích cái chỗ ngoan cố tự bảo vệ lấy mình thôi, còn không biết cái nguyên căn do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chạy theo của cải đồng tiền nhưng mà không biết đồng tiền là cái gì. Đồng tiền là đại diện kim mộc thủy hỏa thổ. Thâu ngắn lại, lấy cái đồng tiền để đại diện mua sử dụng mất mấy cái món đồ đó thôi. Nhưng mà người thế gian họ chạy theo, họ cho cái đó là cao quý, rồi họ chạy theo cái đó nhiều chừng nào thì họ càng bận rộn chừng nấy, gây ra sự bận rộn, gây tiền khí tâm. Có người có tiền nhiều quá, nhiều khi cũng khùng điên vì tiền bạc. Cơ sở lớn quá, sợ họ tranh họ gạt, là mình ăn không ngon, ngủ không yên, gây cho nội tâm điên đảo cũng có. Mà người tham theo đồng tiền, tham theo không kịp thì cũng gây ra cái chuyện tiền buộc. Cho nên đồng tiền nếu mà chúng ta hiểu rõ nó là đại diện của trong cái nguyên căn kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Mà chúng ta tu được pháp lý này thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta ngồi đó, chúng ta sơ hồn, chúng ta pháp luân, chúng ta hưởng được cái nguyên căn của trời đất, thì cái chuyện tiền bạc đối với chúng ta nó không nghĩa lý gì, tự nhiên nó sẽ có. Bởi vì tại sao khi không đó mà nó có? Bởi vì ta điều chỉnh tư tưởng, điều chỉnh cơ bản, con người nó càng ngày càng mạnh giá, đi ra làm việc không có sợ sệt, mà không có so đo với thiên hạ. Thì ở xã hội này ai cũng cần dùng cái người tốt, siêng năng, thì lúc đó chúng ta không sợ rằng không có hai đứa con mà tạm sống ở thế gian. Nếu mà chúng ta tham lam, việc của ăn cắp ăn trộm, cái đó chúng ta mới sợ. Còn chúng ta đã có, hàng đêm chúng ta hưởng cái nguyên căn của trời Phật, cái sự thanh cao ở bên trên, thì ban ngày chúng ta cũng có màn kiếp để dành những cái vật thể, vật chất ở thế gian, cái thể chất ở thế gian để làm gì. Cho nên tập trung người tu về pháp lý càng ngày nó càng siêng năng, giúp đỡ người ta nó tận tình, nó không có cái gì mà so đo hết thảy. Có tự tu tự giải thì mới minh được sự tâm tối của nội tâm và luồng điển ô trượt của ngoại cảnh. Phân minh thanh trượt tự hành, phóng thâu chân giải điển thanh cao tầng, bình tâm tự tiến tự gần, bằng lại tiên cảnh góp phần vững cây. Chúng ta phân minh được cái sự thanh trượt rồi đó, chúng ta mới tự hành nắm đó mà đi, phóng luồng điển. Chúng ta ngồi sơ hồn thanh tịnh, phóng cái luồng điển xuất ra, chúng ta thâu cái chân điển trở về, đem về chân giải cái lục căn lục trần ở bên trong chúng ta. Thì điển thanh nó mới liên kết với cái cao tầng ở bên trên. Lúc đó chúng ta bình tâm tự tiến, tự tu tự tiến tự gần. Thì nó nhẹ thì nó phù hợp với cái nhẹ, phòng lại tiến cảnh một loại điển nhẹ nó mới tiến tới đó, đó được. Lúc đó nó có những cái ảnh hưởng tốt đẹp của Phật tiên, nó mới góp Phật diễn xây sáng suốt cái tâm cảm của nó mở ra, nó mới nhận xét từ bi bác ái là cái gì, đại hùng đại lực là cái gì, đi trí dũng là cái gì. Rồi lúc đó nó mới sáng suốt, nó thấy khi ta tự giải tỏa được phần trước điển với phương pháp công phu hiện hành của pháp lý vô vi, thì ta mới phân minh được luồng điển trượt thanh nhân hậu, mới tiến tới nơi thanh cảnh Phật tiền. Bên trên lâm cảnh diệu quyền, lâm nơi tươi sáng lâm duyên pháp hành, tiến lên trí tuệ khai thanh, bình tâm dẫn giải tiến hành tự tu. Ở bên trên lâm cảnh diệu quyền là chúng ta đi được lên trên đó, ta đi tới đó, ta thắc mắc cái việc đó, ta muốn hiểu cái việc đó. Không bao lâu tự nhiên trong nội tâm chúng ta nó phát quang và nó hiểu liền cái diệu quyền. Ở bên trên một luồng điển đi tới một ly thì khác một ly, đi tới một tấc thì khác một tấc, chứ khỏi cần phải đi dọ dẫm như ở thế gian. Cái dịp tu đi lên tới thì nó có cái diệu quyền nó phát khởi, phát của hệ trong nội tâm của chúng ta. Lắm nơi tươi sáng lắm duyên pháp hành thì tới chỗ nào cũng có cái sự ảnh hưởng tốt đẹp của Phật tiên, để cho chúng ta bắt chước đó mà hành pháp tu tiến, tiến lên trí tuệ khai thanh, lên càng ngày cái trí tuệ càng nhẹ thơ thớt, bình tâm dẫn giải tiến hành tự tu. Lúc đó chúng ta hết sợ sệt ma quỷ, không có cái gì có thể ám hại chúng ta được. Chúng ta rõ cái nguyên căn ở trên là hòa giải tự kiến mà thôi. À, cho nên chúng ta càng ngày càng thúc đẩy sự tu hành càng nhiều hơn. Sau sự thực hành công phu chân chánh thì thế nào cũng đoạt được phần thanh cao hướng thượng và tự giải phần ô được đã nhập tâm. Chúng ta cố gắng tu trở về với cái luồng điển, đi lên trên trên hòa cảm với cái cõi thượng thì chúng ta không có cái sự ô được xâm nhập nữa. Thì lúc đó cái người của chúng ta càng ngày càng minh cảm, càng hiểu cái tiền kiếp của mình, cái sự sai lầm của mình, cái ô trượt là gì, mà chúng ta nắm đó nghiên cứu và tự tu tự tiến hàng giờ hàng phút, không có sự lười biếng nữa. Cho nên những người mà tu sức hồn được lên cao thì không có lười biếng như những người mà mới tu ở thế gian. Mới tu ở thế gian họ tu cho có chừng cũng có, mà tu nửa chừng là họ chán, họ nghỉ, họ bỏ cũng có nữa. Còn cái con hồn lên trên đó thì cái sức hút nó hút mạnh, làm việc nhiều, làm liên tục chứ không có bao giờ mà nó ngưng. Nó làm nó chịu chấp nhận cái chuyện bê trễ hay là nó chịu mất cái ánh sáng ở bên trên. Cho nên nó càng ngày càng tu càng tiến. Tôi nói là những vị Phật tiên ở bên kia làm việc nhiều hơn như người thế gian, là người ta không có chịu cái sự ô được xâm nhập vô trong cái luồng thanh điển của họ, cho nên bắt buộc họ phải làm việc càng ngày càng sáng suốt hơn. Còn người thế gian thì họ thích cái gì ngoại cảnh, tỉnh một cái là họ thích, họ chạy theo. Theo rồi họ mới minh, à đó tôi đã bị giặc rồi. Đó là họ lãnh thêm một phần ô được xâm nhập. Còn cái đằng này chúng ta tu đi lên, chúng ta không có bao giờ bị những cái sự đó nữa. Cho nên các bạn cố gắng tu để cho thoát khỏi bộ đầu, thì các bạn không bao giờ bị sự tỉnh vờ nữa. Và bắt các bạn không có vội tư bất cứ một cái việc gì, nhưng mà các bạn sẽ sáng suốt chết bất cứ những cái sự việc gì xảy đến. Và các bạn phải tận dụng lúc đó, tận dụng cái luồng điển của các bạn. Cái gì kêu bằng thanh cao, cái gì kêu bằng ô trượt. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, trời đất người phương Phật, các bạn bị thông cảm. Nó phải do sự công phu cương quyết của mình thoát khỏi bộ đầu. Lúc đó mặc sức các bạn tìm hiểu bất cứ cái gì các bạn muốn. Thì tại sao những người tu ở đằng này tới cái bước đó người ta không xem sắc, không có coi, không có bắt chước người nào hết? Tại sao? Tại vì họ có một cái thanh cảnh thực trạng mà họ chết hàng ngày và thấy hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên họ không kịp ứng phó để tìm hiểu làm sao họ đi tìm hiểu những thế gian được. Cho nên những vị tu hồi trước, kinh kệ để lại nói rất đúng. Chúng ta tu, tham thiền, quên mình, quên bản thể, đi cho nó tới trung dung, nó tự tại, thanh tiến lên cõi trên. Thì tất cả vạn việc vạn sự chúng ta đều minh cảm. Nhưng trong người tu người ta nói huệ là vậy đó. Nên các bạn tu ở đây trong cái thực hành thì các bạn sẽ thấy không khác gì những người tu ở trong chùa. Nhưng mà chúng ta đi tắt hơn con đường những vị đó. Cho nên nó đòi hỏi những sự cố gắng và nó bị trở ngại trong lúc ban đầu. Nhưng mà các bạn cứ chui tiếp đi tới thì các bạn đã có chúng tôi là người đi trước và nhiều bạn cũng đã đi trước. Do đó chúng ta mới bắt chước, chúng ta tiến để nghiên cứu, vừa tu vừa nghiên cứu nó mới là văn minh. Còn chúng ta mê tín mà nghe theo để làm, rốt cuộc không có văn minh. Cảm ơn các bạn.